Thầy là vị khởi xướng chủ trương cho trang web Đạo Phật ngày nay, và vị ấy đã từng tham học trên trang web rất là nhiều. Vậy xin Đại Đức cho biết về những khó khăn và những cái thành tựu của trang web từ những ngày đó cho đến ngày nay. Kính mong Đại Đức hoan hỷ trình bày vấn đề này phù hợp.
Cái khó khăn lớn nhất đó, trong việc làm trang web khi còn ở Ấn Độ đó, đó là làm một du học tăng. Tiền bạc không có bao nhiêu mà mỗi năm phải trả tiền trang web là 1.500 đô la. Tức là phải bấm bụng mà muốn làm như thế thì phải ở ký túc xá. Thì ký túc xá nó tiền nó rẻ, nó bằng 1/3 so với là ta ở bên ngoài. Và khi làm như vậy là phải giấu tính cái tin tức cho cái người bảo trợ mình. Thì có thể người bảo trợ sẽ nói rằng ông này lo mê chơi mà không lo học hành gì hết. Làm như thế thì họ sẽ có thể bị tổn thất niềm tin đó, cho nên phải giấu. Đó là cái khó khăn một. Cái ký túc xá mà chúng tôi ở đó là ký túc xá của trường đại học Minh Sát, mà sư Giác Hoàng cũng đã đến tham quan nhiều lần. Thì lại là một cái trường á thì hiện đại, nhưng mà hệ thống điện á là quá lạc hậu, cho nên ký túc xá quy định là không được quyền sử dụng các cái phương tiện điện tử, bao gồm là cái dụng cụ nấu nước, máy vi tính, vân vân. Và mỗi ngày đó thì nhân viên của ký túc xá đều đi giám sát. Ký túc xá nó gồm có 6 dãy và số lượng người ở là khoảng 600 người. Chúng tôi mỗi khi mà nghe gõ cửa đó thì chưa có mở liền đâu. Vì mình làm sai quy định mà. Cho nên là sắp lúc nào cũng tấn đầy hết xung quanh bốn mặt của cái máy vi tính. Và có một miếng dán cái diện tích là cân bằng với cái không gian được tấn đó. Ở trên bề mặt của tấm dán đó phải để sắp sẵn. Khi có gõ cửa là phải tắt máy liền, rồi để cái miếng dán này lên. Thì khi người ta vào, ta nhìn thấy, chỉ ta thấy một khối sắt thôi, không có máy vi tính nào hết. Bởi vì bị cấm. Mà vì mình muốn làm, mà nếu mà thuê nhà ở bên ngoài tiền đâu mà làm. Cho nên bắt buộc phải làm dối. Nhiều làm dối này chắc là không có tội. Điều thứ ba là vì không có internet tại trường, cho nên phải rút hết tất cả các dữ liệu đã được thiết kế ở trong máy vi tính tại phòng của ký túc xá vào trong một ổ đĩa cứng, mang vác nó ra ngoài một cái tiệm internet để đưa bài lên mạng. Lúc đó sư Giác Hoàng cũng đã từng chứng kiến nhiều lần, cái tốc độ internet tại Ấn Độ vào năm 2000 là cực kỳ chậm. Người ta sẽ rất là ngạc nhiên khi nghe biết rằng là Ấn Độ là một cái nước sản xuất phần mềm nổi tiếng thế giới, nhưng nó chỉ là cái nơi tiên tiến ở miền Nam Bangalore thôi, còn những nơi còn lại bao gồm là thủ đô New Delhi vẫn lạc hậu như thường. Đến năm 2000 mà trường đại học Delhi đứng đầu của toàn nước Ấn Độ trong tổng số trên 400 trường đại học. Và hiện tại đó thì trường đại học Delhi đã có 350.000 sinh viên rồi. Ấy thế mà cái môn vi tính mới được đưa vào giới thiệu học lần đầu tiên ở cấp cử nhân. Còn đại học Punjab mà chúng tôi học đó, nó cũng thuộc là một trong những trường đại học có đẳng cấp. Và thành phố đó được xem là thành phố sạch xanh đẹp theo cái mô hình của phương Tây. Ấy thế mà tình trạng lạc hậu về vi tính vẫn là một mối đe dọa cho cái thời kỳ bùng nổ thông tin. Và tốc độ nó cực kỳ chậm. Đưa những cái file chỉ có khoảng chừng 500 KB thôi, mà đã lúc mất đến cả 20 phút. Quý vị có thể hình dung nổi không? Không có. Cho nên đó, nếu là ở nước ngoài thì 500 KB chỉ là 1 giây thôi là xong rồi, mà mình phải mất đến 15-20 phút. Có nhiều lúc nó rất mạng liên tục là phải về ngày hôm sau ra. Cho nên chỉ có 5-10 bài mà ta phải mất đến cả khoảng 2 tiếng cho đến 4 tiếng đồng hồ để cập nhật ở trên mạng. Như vậy cái thời gian ngốn nghiến tự thiết kế, tự làm, tự đọc bài, tự đưa lên trên mạng một ngày như thế là cũng đến 7-8 tiếng đồng hồ. Rất may lúc đó chúng tôi đã viết xong luận án rồi, chứ nếu mà viết chưa xong thì không biết làm sao mà có thể làm được. Chỉ chờ chấm điểm, Ấn Độ chấm điểm lời mời, đôi lúc cả 2 năm mới xong. Trong thời gian đó mình mới có thời gian để đầu tư cho cái đài. Đó là những cái khó khăn. Cái thuận lợi đó, mặc dù như thế nhưng mà có nhiều bạn hữu, pháp hữu đã tham gia đóng góp. tất cả những người tham gia đóng góp cũng phải chịu cùng một cái số phận cộng nghiệp. Như vừa nêu, tiền là phải cắt ca cắt cũng ấy, thế mà phải đóng góp một cách là miễn phí và làm công quả thôi. Soạn thảo bài, nghiên cứu, phân tích, rồi viết bài toàn là công quả hết, không có người nào hưởng được bất cứ một đồng xu nào hết. Nhưng mà vì cái tâm hoằng pháp cho nên tất cả cùng tham gia. Và trong giai đoạn đầu đó, sư giúp là một trong những người tham gia tích cực nhất và đã gây ra được một cái đóng góp tích cực cho cái trang web Đạo Phật Ngày Nay. Lúc đó theo đánh giá chung đó, thì nó được xem là trang web có cái lượng thông tin mới về Phật học đó, là đứng đầu trong cộng đồng của Phật Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu. Cái thường lệ thứ hai đó là cái trang web Đạo Phật Ngày Nay không đi theo khuynh hướng chính trị và chỉ thuần túy là truyền bá Phật pháp, không có những cái thông điệp dù là của bất kỳ một giáo hội nào, và không bất sợ bất kỳ một người nào quy kết nó là tay sai nói dài, là cái nón cối, là cái nón sắt. Quan điểm của ban biên tập là độc lập hoàn toàn và nói rõ cái quan điểm độc lập đó, cho nên chỉ thuần túy là Phật pháp thôi, chia thành các cái ngành nghề, ngành học hiện đại để cho người ta có thể tham gia nghiên cứu một cách thuận lợi hơn, để mất thời gian truy tìm. Và do vậy trang web sẽ không sợ bất cứ một tác giả nào có những vấn đề chính trị với chính thể A, với chính thể B, trong nước hay nước ngoài, trước hay sau năm 75. Cho nên trong cái đạo Phật này là có đủ các bài, miễn các bài đó phản ánh được Phật học, đúng với Phật pháp và không có liên hệ gì đến vấn đề chính trị. Và đây cũng là một cái trang web độc lập, mặc dù ở hải ngoại cái quy kết nó là một chiếc đón cói cho cái phương tiện được gọi là tự do truyền thông, tự do ngôn luận của Việt Nam. Người ta quy kết, phê bình, chỉ trích, xuyên tạc thì cứ mà làm. Còn bản chất của chúng ta là cứ thẳng tiến mà đi tế trên tinh thần tinh tấn. Và thấy rất rõ là làm Phật sự, làm việc tốt mà không bị chướng duyên nghịch cảnh mới là chuyện lạ. Cho nên khi bị tấn công, phê bình, chỉ trích chỉ có đứa là mỉm cười cho vui thôi, chứ không có bận lòng. Và chỉ với thái độ như thế ta mới có thể làm được nhiều Phật sự. Bởi vì tiền ta phải tự bỏ ra. 1.500 đô la một năm không phải là chuyện nhỏ đối với một du học tăng. Rất may mắn chúng tôi là chủ trì của chùa, cho nên ngoài Mạnh Thường Quân thì còn có viện trợ của chùa. Thì nếu mà không thì chắc có lẽ là không làm nổi. Và cái quan trọng nhất vẫn là cái nỗi đam mê muốn đóng góp cho Phật giáo. Phải có nhiều cái phương tiện truyền thông nhiều hơn nữa để đỡ tốn tiền cho tăng ni Phật tử. Ở hải ngoại như chúng ta biết là phần lớn ra đi như là một tổ ong bị phở. Cho nên cái thái độ và cái chiến lược để hoàn truyền Phật pháp, độ nguồn sinh đó, nó không phải là mối quan tâm hàng đầu. Mà trong giai đoạn mấy chục năm qua chỉ là xây cất các cái cơ sở tâm linh thôi để tu học. Vấn đề mà văn truyền Phật pháp đang là một thách thức rất là lớn. Cho nên các tăng ni trẻ xuất gia ở hải ngoại, các Phật tử là rất là bị thiệt thòi. Và từ cái chỗ mà phát xuất từ tâm niệm đó, đó nên mạnh dạn làm để đóng góp. Hiện nay thì trang web Đạo Phật Ngày Nay còn có thêm một cái trang phụ, đó là tủ sách Phật học. Tên trang web, tên trang miền của nó là tủ sách Phật học.com. Thì nó công bố tất cả các kinh điển Bali, A Hàm, Đại Thừa, dịch ra tiếng Việt á, được thâu thành dạng âm thanh MP3. Và thành phần thực hiện đó là các phát thanh viên của đài truyền hình, đài truyền thanh, các diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh tham gia với hình thức là công quả. Thì chúng tôi kể từ khi trở về Việt Nam từ năm 2002 là bắt đầu vào cái công trình này. Cho đến bây giờ thì gần như là các kinh tạng đã được hoàn tất, đang làm đến cái mảng là luật tạng và luận tạng. Rồi bên cạnh đó thì đang thực hiện tiếp cái phần là sách nói Phật giáo. Thì cái này nó tốt hơn là trang web Internet. Cái Internet là khi mình xem nó là mình phải ngưng hết tất cả mọi thứ, giống như đọc một quyển kinh là phải ngưng hết mọi việc. Và đằng này đó, khi ta làm với dạng âm thanh đó, thì đang chạy xe đi làm từ nhà đến công sở 2 tiếng ta vẫn có thể lắng nghe được một bài kinh nguyên ngữ của Đức Phật. Đang làm công việc ở trong gia đình, thậm chí là vệ sinh cá nhân, quét rác, rồi nấu cơm, giặt giũ, ta vẫn có thể nghe được một bài pháp. Và từ cái quyết định đó mà cho đến bây giờ tất cả nỗ lực này nó đã tương đối là thành công, và đây mô hình đầu tiên trên thế giới âm thanh hóa đại tạng kinh. mà khắp nơi vẫn đến giờ vẫn chưa có một cái động thái nào theo một cái phương pháp tương tự, vì tính tắc quyền ở nước ngoài rất là cao. Còn Việt Nam chúng ta thì cái bận tâm về tắc quyền như nó không lớn lắm. Cho nên các dịch giả gồm chư tôn đức biết rằng là Đạo Phật ngày nay đang chủ trương làm cái này, nhưng mà không có chư tôn đức nào than phiền hay là khiếu nại gì tại sao không xin phép gì cả. Đó là một cái thuận lợi lớn để cho làm cái này. Do đó nó thuận lợi bao giờ cũng có, nhất là về ủng hộ của chư tôn đức trong và ngoài nước, và các Phật tử đang khao khát tìm kiếm những giá trị tâm linh sẽ vượt qua được những cái hàng rào khoảng cách mà vốn dĩ đó Việt Nam bị bất hạnh bởi cái sự phân biệt vùng miền Nam Trung Bắc trong thời kỳ Pháp thuộc chia để trị, và sau đó nó còn một cái dư âm tiêu cực cho giáo hội chúng ta, và nó dẫn đến những cái biến cố hoặc là nó đồng hành với những cái biến cố của năm 75 chia cách cái vấn đề từ chia cách mà trở thành thống nhất, đồng thuận mà không đồng thuận trong và ngoài nước, các ý thức hệ giáo hội rất là khó. Nhưng việc làm chân chính phi chính trị này đó sẽ làm cho nhiều người được lợi lạc, mặc dù vẫn còn có những người tiêu cực chống đối kháng cự đủ điều, nhưng mà cái giá trị thuận lợi đó lúc nào nó cũng lớn hơn là những cái tiêu cực, bởi vì ta làm đúng thì có được sự ủng hộ tích cực mà thôi. Do đó hãy tin tưởng như thế này, để khi dấn thân đừng bận tâm đến những lời thị phi. Nếu tâm chỉ đó, con đường đó, lý tưởng đó, việc làm đó và giá trị đó là tích cực, phù hợp hợp pháp và nó phù hợp với các cái khung luật pháp hiện hành, thì hãy thẳng tướng trên con đường tinh tấn, thì chắc chắn rằng giá trị lệ lạc của đó là vô cùng tận. Rất tiếc là thời gian đã hết rồi, mà câu hỏi thì còn nhiều, xin chư tôn đức Quang Hỷ tạm dừng tại đây, và tuần sau thì sẽ theo tinh thần như Đại Đức Giác Hoàng vừa nêu, đó là mỗi một kỳ có thể đi một chuyên đề với hình thức đó là giao lưu, đặt câu hỏi và chia sẻ, và do đó rất là kính mong chư tôn đức Quang Hỷ nêu những câu hỏi hoặc là nêu dùm người khác những câu hỏi mà người khác quan tâm. Xin kính mời